This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I can't forget the way you looked at me.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng trở về với cái chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương và bác sĩ nha sĩ Đặng có mặt trên đường live hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình Thế Giới Nha Khoa của tuần này. Lần đầu tiên Hoàng Tính xin được chào nha sĩ Khoa, anh nha sĩ Cương trở lại trong chương trình. Anh nha sĩ hôm nay khỏe không?
Vâng, trước tiên thì xin mến chào Hoàng Tín. Ngày hôm nay chỉ nghe nói chỉ có hai anh em mình mà thôi. Như Tuyền chắc là đi chơi rồi.
Tin trẻ lạc, tin trẻ lạc. Ôi, nhà sĩ.
Kính chào quý thính giả đang lắng nghe đài. Và một lần nữa xin trở lên với quý vị chương trình Thế Giới và Nhà Khoa ngày hôm nay.
Vâng, ngày hôm nay bầu trời thiệt là đẹp trong vùng Đà Lạt, vùng quốc của chúng tôi. Không biết là ở dưới Houston có đẹp bầu trời trong xanh ánh nắng chan hòa gió tối hiu hiu không nha sĩ?
Vâng, thời tiết thì hôm nay rất là tuyệt vời, nắng ấm nhẹ, mát mát, rất là dễ chịu. Ước gì ngày nào cũng được như ngày hôm nay thì sướng biết mấy thằng tiếng này.
Đúng, y chang như vậy luôn, nó phải chi là bữa nào cũng giống như vậy, phải gọi là bà con cô bác ung ung kéo về sống ở Houston, sống ở Dallas thiệt là nhiều đó thưa quý vị ơi. Khỏi mất thời gian quý vị, chúng tôi xin được bước vào chương trình với một câu hỏi thời sự đầu tiên mà như quý vị biết. Câu hỏi như sau thưa quý vị, cũng như là thưa nha sĩ, Thượng viện Hoa Kỳ hiện đang thẩm vấn cô Ketanji Brown Jackson cho do ông Joe Biden đề cử để cô này sẽ được làm thẩm phán tòa án tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Thì với cái sự kiện như vậy thì nha sĩ Cương có thể cho biết cái lập trường của cô này ra sao và cô có cái hội đủ những cái điều kiện để mà phải gọi là đáng được một cái sự tin cậy phục vụ cho tòa án tối cao của Hoa Kỳ này không thưa nha sĩ?
Vâng thưa quý vị, chắc là bây giờ quý vị nếu mà theo dõi tin tức thì đài nào cũng đang chiếu cái cuộc điều trần của Thượng viện đang thẩm vấn cho cái cô mà Ketanji Brown Jackson do ông Joe Biden đề cử. Thì thưa quý vị, để mà ngắn gọn thì tối cao pháp viện hiện đang có 9 người thẩm phán và 6 người là đảng Cộng Hòa đưa vào và 3 vị thẩm phán là do đảng Dân Chủ. Tuy nhiên có một vị thẩm phán của đảng Cộng Hòa là ông John Roberts là do cựu tổng thống George Bush đề cử thì luôn luôn bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ, cho nên cái tỷ số nói là 6-3, thực sự là chỉ có 5-4 mà thôi. Thì cô Ketanji Brown này là một luật sư tốt nghiệp trường Đại học Harvard và cô đã từng làm thẩm phán tòa kháng án liên bang ở Washington DC từ năm 2021. Năm nay cô ta là 51 tuổi, tức là sinh năm 1970. Thì như ông Joe Biden đã hứa đó là sẽ đề cử một nữ thẩm phán người da đen thay thế cho thẩm phán Stephen Breyer là năm nay là 83 tuổi. Thật sự là bị đảng Dân Chủ ép buộc phải về hưu để không tránh cái lỗi lầm giống như lần trước là có một bà thẩm phán mà đã già quá rồi, bệnh hoạn đủ thứ mà không chịu về hưu, cho nên khi mà ông Trump lên thì bà đã bị chết và đã được một người thẩm phán do Tổng thống Trump đề cử. Cho nên đảng Dân Chủ kỳ này họ bắt buộc ông Stephen Breyer là phải về hưu để mà có một người khác của đảng Dân Chủ đưa vô. Thì cái mục tiêu của ông Joe Biden thì chúng ta cũng đã quá hiểu rồi, đưa một người dân da đen vào thực sự là để mua phiếu cử tri dân da đen mà thôi. Và cô này còn quá trẻ tuổi và chưa có đầy đủ kinh nghiệm, nhưng mà vì trẻ tuổi cho nên sẽ nằm rất lâu trong tối cao pháp viện. Thì cái lập trường của cô này đó thì cũng là một cái loại người cực kỳ theo cánh tả. Thì theo trong cái vụ điều trần từ ngày 21 tới ngày 24, ngày hôm nay là ngày thứ ba đang điều trần trước thượng viện đó thưa quý vị, thì cái cô này đó có mà khi mà ông thượng nghị sĩ Ted Cruz hỏi một vài những cái câu rất là không phải Ted Cruz mà một vài vườn thượng nghị sĩ hỏi đó, thì chẳng hạn như là hỏi bà có thể định nghĩa được người phụ nữ là gì không, thì bà ấp a ấp úng và bà nói là bà không phải là một nhà sinh vật học, không phải là một người biologist, cho nên bà không trả lời được người phụ nữ là gì cả. Thì quý vị cũng biết là theo cái chiều hướng bây giờ đảng Dân Chủ nói đó là bất cứ người nào sinh ra họ mai mốt lớn lên thì họ muốn định nghĩa họ là giống gì, giống đực hay giống cái hay giống giữa hay giống gì đó thì tùy họ, chứ mình không có thể nào mà áp đặt họ là phải là phụ nữ hay là người đàn ông. Thì cô này cũng có trả lời kiểu hàng hai như vậy. Và nói khi hỏi về cái thuyết phân tích chủng tộc đó thì cổ cũng lại nói là trả lời một cách coi như là vô tội vạ, là bà không muốn can thiệp vào cái chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục, cho nên bà tránh né những cái câu hỏi mà người ta, người dân muốn biết là cái lập trường bà như thế nào về cái đường lối. Thì trong quá khứ đã 3 lần bà cũng đã cản Tổng thống Trump, chẳng hạn như là khi mà Tổng thống Trump xin các tòa đừng không được lấy hồ sơ thuế vụ trong cái vụ kiện đó, thì bà đã cản Tổng thống Trump. Và cái kỳ thẩm vấn kỳ này do Thượng viện đang làm đó, thì nó rất là khác với lại cái kỳ mà Đảng Dân Chủ họ tấn công ông thẩm phán Kavanaugh và cô Amy Barrett, tức là không có bôi móc đời tư và gia đình, tức là họ hỏi rất là lịch sự và họ chỉ hỏi về chính sách, họ chỉ hỏi về kinh nghiệm, chứ không bôi gia đình của người ta ra giống như hồi trước Đảng Dân Chủ đã từng làm với ông Kavanaugh. Nhưng mà bây giờ đó, để tóm tắt đó, thưa quý vị, thì tòa án tối cao phát viện bây giờ chỉ là một cái trò cười cho thiên hạ mà thôi, là vì đưa những người mà cực tả hoặc cực hữu vào để mà có những cái phán quyết nghiêng về cái đường lối của đảng mình. Thì bây giờ thật sự cái tòa tối cao phát viện nó chỉ là một cái sự hành xử khi mà có những cái vụ tranh cãi thì đưa tới đó là coi như chấm dứt. Thì nó chỉ có cái mục đích là như vậy mà thôi, chứ thực sự ra đó, ai bầu cho cái gì thì mình đều đã biết, hầu như tất cả những phán quyết đều là 5-4 cả, cho nên thấy nó rất là bè phái trong cái tòa cao tối cao phát viện này, phải không quý vị?
Dạ vâng, không biết là nó sẽ ngã ngủ như thế nào đây. Có theo như cái ý của ông Joe Biden đây thì chúng ta cũng vẫn phải ngồi xem như thế nào trong cái câu chuyện thời sự mà chúng tôi gửi kèm cho quý vị trong cái chương trình Thế giới nhà khoa ngày hôm nay. Đề tài Thế giới nhà khoa ngày hôm nay sẽ đến với quý vị, đó là làm sao chúng ta có thể nhận được, con em của mình có thể nhận được vô trường đại học nha khoa. Câu hỏi đầu tiên đó là trước hết ở Hoa Kỳ có bao nhiêu trường đại học nha khoa, và cái tiêu chuẩn nhận học sinh của các trường này đòi hỏi có giống nhau hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, trong cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi chọn ra đó là vì trong suốt hơn một năm vừa qua làm về những cái chương trình nha khoa thì cũng có nhiều người họ gọi chúng tôi và hỏi rằng là làm thế nào để giúp cho họ, cho con cái có thể xin vào trường đại học nha khoa. Thì ngày hôm nay chương trình này rất là hữu ích, xin quý vị lắng nghe. Trước nhất đó là tại Mỹ này thì có tất cả là 67 trường đại học nha khoa, và những cái trường này đó thì những cái tiêu chuẩn mà nhận vào đó thì nó cũng giống nhau thôi, tức là trường nào cũng đòi hỏi một năm biology, một năm general chemistry, một năm physics, một năm calculus, vân vân, chỉ có khác nhau một vài điểm nhỏ mà thôi. Đa số đó theo cái điều kiện mà vào trường nha thì không cần phải có cái bằng BS. Nhưng mà nếu mà không có bằng BS thì rất là khó vào. Nếu mà không có bằng BS thì phải học cho đủ hết tất cả những cái môn học mà chúng tôi vừa mới nói đó. Và ngành nào, tức là các cháu học ngành nào cũng được, có thể xin vào trường nha. Chẳng hạn như học, không phải là nhất thiết là phải học biology hay là chemistry mới được vào. Có nhiều người như là chúng tôi là ngành kỹ sư điện, có người thì là ngành nhạc, ngành nghệ thuật cũng có thể vào. Và cái GPA, cái điểm GPA đó là phải ít nhất là phải 3 chấm. Nhưng mà nếu mà nói 3 chấm mà vào được thì cũng rất là khó. Tại vì nó rất là, những người mà nộp đơn đó, điểm họ rất là cao. Cho nên ít nhất cũng phải là 3.5 trở lên. Mặc dù là cái đòi hỏi là chỉ có 3 chấm. Và các trường đều đòi hỏi phải có một cái điểm DAT, tức là cái Three Dental Admission Test để mà xin vào. Thì vào một số những cái điều kiện khác, chẳng hạn như là bây giờ họ đòi hỏi là các cháu phải đi quan sát hay thực tập tại những cái văn phòng nha khoa, rồi đi làm những cái việc thiện như là missionary trip ở nước Mỹ hoặc ở nước ngoài, và có những cái thư giới thiệu của các thầy cô giáo dạy trường đại học 4 năm nơi mà các cháu học bằng BS. Thì đó là những cái mà điều kiện họ đòi hỏi, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo đó là muốn xin vào trường Nga như vậy thì sinh viên cần phải lấy cái test gọi là DAT. Nếu có thì nhà sĩ có thể nói rõ chi tiết về cái môn thi này để cho thính giả đang nghe có thể hiểu rõ được hay không, thưa nhà sĩ?
Vâng, cái test DAT này nó tương đương giống như là cái MCAT của bên trường y khoa vậy, và nó có thể gọi là cái linh hồn của cái đơn nộp. Nếu mà được điểm thật cao thì hầu như là được dễ rất là được vào. Cái điểm cao nhất của cái DAT test này đó là 30 điểm. Nếu mà ai mà được 20-22 điểm đó là thuộc loại cao, tức là đứng 95% ở nước Mỹ. Trung bình đó là khi mà thi đó thì được từ 19-20 điểm mà thôi. và mỗi một sinh viên đó có thể xin thi được 3 lần là tối đa, và mỗi một lần thi như vậy đó, nếu mà điểm không được cao thì mình có thể xin thi thêm lần thứ hai, nhưng mà phải đợi 3 tháng sau mới xin mới thi lại được. Và điểm DAT này đó nó có hiệu lực là 2 năm, sau 2 năm đó nếu mà muốn xin vào trường nha mà trẻ đã cái điểm DAT đã 2 năm rồi đó thì phải thi lại. Và nó có 6 cái đề tài trong đó, chẳng hạn như là sinh vật học, hóa học, toán, anh văn, rồi cái khả năng nhận thức 3 chiều, khả năng lý luận vân vân. Và cái thời gian mà thi đó là 4 tiếng 15 phút, và cái lệ phí cho cái test này là 495 đồng thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nhạc sĩ Brian Chu Văn Cương. Thì thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo xin được mời nhạc sĩ giải đáp, đó là xin cho biết cái tiến trình nộp đơn xin vào một cái trường nha ra sao, và học sinh có thể nộp cho bao nhiêu trường cùng một lúc và phải đóng bao nhiêu tiền lệ phí thưa nhạc sĩ?
Vâng, là khi mà nộp đơn vào các trường nha đó thì các cháu không đi thẳng tới các trường để mà nộp, và phải đi qua một cái trung tâm gọi là ASAS, Associate American Dental School Application Service. Và nếu chẳng hạn trong cái đơn chung đó đó, nếu các cháu muốn nộp 10 trường hay 15 trường hay 20 trường nha đó, thì mình chỉ việc check vào trong cái đơn đó là mình muốn gửi bao nhiêu trường đó, và đóng một cái lệ phí đó là 251 đồng cho trường đầu tiên và 108 đồng cho mỗi trường sau đó. Thì quý vị thấy đó, nếu mà nộp cho 10 trường đó, thì cái lệ phí mà của cái trung tâm này không thôi đó là đã hơn 1.200 rồi. Và khi mà mình trả tiền như vậy đó thì cái trung tâm này họ sẽ gửi cái đơn của mình, rồi gửi cái điểm GPA, tức là cái transcript học bạ của mình, rồi gửi cái điểm DAT của mình, cũng như là những cái thơ mà giới thiệu của các thầy cô giáo đến cho những cái trường mà mình muốn, cho chúng mình không phải làm từng trường một, nên cho đỡ rất là mất đỡ thời giờ của mình. Và cho cái tiến trình mà nộp đơn nó cũng rất là đơn giản. Và ngoài ra, mỗi một trường nha có một cái lệ phí riêng thưa quý vị. Trung bình là một trường đó là đòi hỏi cái lệ phí là 300 đồng cho tới 500 đồng để mà nhận cái đơn đó. Thì quý vị thấy nộp 10 trường đó thì đã mất hết 3.000 tới 5.000 tiền nộp đơn cho các trường, cộng thêm với 1.500 cho tới 2.000 cái tiền mình cho cái trung tâm làm hồ sơ. Thì phải rất nói là rất là tốn kém khi mình nộp đơn vào các trường nha.
Dạ vâng, như vậy là quý vị cũng phải cùng với là con em của mình, những cái người mà muốn đến với cái ngành nghề nha, thì quý vị cũng phải suy nghĩ kỹ càng nha. Câu hỏi tiếp theo thì hiện nay với cái vấn đề gọi là vật giá leo thang hàng ngày, thì học phí của các trường nha đó là bao nhiêu? Xin nha sĩ Cương có thể cho biết để mà tính giả có được một chút khái niệm là đi học nha khoa như vậy thì sẽ bị mắc nợ là bao nhiêu thưa nhà sĩ?
Vâng, học phí thì tùy theo, nếu mà các cháu được xin vào trường công hoặc là trường tư, trường công chẳng hạn như là UCLA hay là West Virginia đó, thì nó rẻ hơn trường tư rất nhiều, và trung bình là từ 20.000 tới 30.000 một năm. Còn những cái trường tư như là trường của chúng tôi đi học đó là Loma Linda hoặc là USC hoặc là Las Vegas, thì trung bình một năm đó là nó có trường 80.000, Loma Linda là 110.000 một năm, tức là học 4 năm đó thì ra là nợ cần như là 450.000 Mỹ kim rồi. Và khi được nhận đó thì dĩ nhiên là các cháu sẽ được offer những cái loại loan, những tiền mượn đó để mà đi học. Có hai loại, là một loại là subsidized là do chính phủ tài trợ, và một loại là unsubsidized là do tư nhân cho mượn. Thường thường thì cái phân lời mà mượn tiền đi học như vậy đó nó rất là thấp, có thể nói là từ 3-5%, hiện bây giờ là khoảng 4-5%. Như cá nhân chúng tôi thì hồi xưa học thì chỉ có 2-3% mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Lương trung bình của một người nha sĩ cho một năm là được bao nhiêu, cũng như là cái phương thức trả nợ, cái vấn đề mà chúng ta gọi là student loan nó sẽ ra sao thưa nha sĩ?
Vâng, theo cái thống kê đó thì chúng tôi thấy rằng là lương của một nha sĩ bây giờ là 160.000 cho tới 210.000 một năm. Các nha sĩ mới ra trường thì có thể ít hơn. Và khi mà ra trường đó, như chúng tôi nói đó, tùy theo cái trường thì cái số nợ của mình nó thường thường là được cho trả vào khoảng từ 25-30 năm, và trung bình một tháng như vậy trả có thể là 600-800 hoặc là 1.200-1.500 tùy theo cái số tiền mình mượn, và trả hết trong vòng 25-30 năm. Có thể trả trước mà không bị phạt. Tiền lời nếu mà mình ra trường mà mình consolidate lại những cái tiền lời, những cái tiền mượn đó đó, thì nó có thể xuống 2-3%. Thì thường có những cái chương trình mà cho các cháu gom tất cả những cái loan mà đang học đó. Lúc mình đi học thì mình mượn nhiều loan lắm, mỗi một năm một cái loan, nhưng mà khi mà ra trường thì mình sát nhập nó lại để mình trả một cái loan chính mà thôi, và có thể là tiền lời nó xuống rất là thấp, 2-3%.
Vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo là chương trình học nha, đó là nó sẽ kéo dài bao nhiêu năm, và nếu mà muốn học thêm về những cái chuyên môn thì chúng ta phải mất thêm mấy năm nữa thưa nhà sĩ?
Vâng, một cái chương trình nha đó, ngoài cái 4 năm mà học bằng BS thì chương trình nha khoa là 4 năm để mà ra trường được là gọi là nha sĩ tổng quát. Còn nếu mà các cháu muốn đi học chuyên ngành, tức là học về những cái ngành specialty đó, thì chẳng hạn như là orthodontic thì phải học thêm 3 năm, nha sĩ nhi đồng thì học thêm 2 năm, nha sĩ về rút gân máu endodontist là 2 năm, hoặc là nếu mà muốn học về nha sĩ giải phẫu đó thì học thêm 6 năm nữa thưa quý vị.
Dạ vâng. Nếu mà một người nha sĩ mà đang hành nghề ở một cái nước khác ngoài Hoa Kỳ, bây giờ thì xin cư trú tại Hoa Kỳ, thì có phải học lại từ đầu hay hoặc là chỉ học lại 1-2 năm rồi bắt đầu mình ra mình hành nghề ở ngay đây không thưa nha sĩ?
Vâng, thì theo chúng tôi được biết là các nha sĩ mà đã có bằng ở nước ngoài rồi đó, và cái nước đó được nước Mỹ công nhận đó, thì cái chương trình nha của họ được công nhận ở nước Mỹ thì họ chỉ cần học lại 2 năm mà thôi. Trước đây thì cũng có những cái tin nói rằng là nếu mà nha sĩ có bằng ở nước ngoài thì vẫn phải học lại 4 năm, nhưng mà tới bây giờ thì hình như là họ cũng muốn chưa có áp dụng thưa quý vị. Cho nên có thể tới đây thì họ chỉ cần xin vô những cái trường nào mà có những cái international program đó thì họ học 2 năm thì có thể hành nghề được.
Dạ vâng, như vậy thì cũng không có dài lắm ha, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Thế giới nha khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Một câu hỏi tiếp theo, xin nha sĩ Cương cho biết là trong cái ngành nha, ngoài cái vấn đề mà thường chúng ta đến, chúng ta biết đó là một người nha sĩ tổng quát, thì chúng ta có thêm tất cả là bao nhiêu ngành nha sĩ chuyên môn khác, thưa nha sĩ?
Vâng, nha sĩ tổng quát, tức là học xong 4 năm thì được gọi là nha sĩ tổng quát, tức là general dentist. Ngoài ra đó thì có 6 những cái chuyên ngành khác là pediatric dentist, tức là nha khoa nhi đồng, endodontist là chuyên về rút gân máu, prosthodontist là nha sĩ chuyên làm về răng giả hoặc là tái tạo, răng giả toàn hàm hoặc là răng giả toàn phần và bán phần. Nha sĩ mà chuyên về ngành bệnh nướu răng gọi là periodontist cũng là một cái ngành riêng. Và một cái ngành mà quý vị rất là quen thuộc đó là orthodontist, là chuyên về niềng răng. Ngoài ra chương trình mà cho nha sĩ giải phẫu gọi là oral surgeon đó, thì như chúng tôi nói là phải học thêm 6 năm nữa. 2 năm đầu tiên thì học chung với bác sĩ y khoa và 4 năm sau thì là chuyên về ngành ngành nha. Có hai cái điểm, hai cái ngành mà nhiều người tưởng là nó là chuyên môn nhưng mà nó không phải là chuyên môn. Thí dụ như là cosmetic, tức là nha khoa thẩm mỹ, và implant là cái chân răng đó, thì đây không phải là những cái chuyên ngành và bất cứ nha sĩ general dentist nào cũng có thể làm được. Nói về implant thì không những chỉ nha sĩ tổng quát mà những nha sĩ chẳng hạn như là về periodontist cũng có thể làm được, oral surgeon cũng có thể làm được, và prosthodontist cũng có thể làm được, cho nên nó không phải là chuyên ngành. Còn nha sĩ tổng quát đó, thì có thể làm tất cả mọi thứ về niềng răng, về rút gân máu, về mổ xẻ, về nha khoa nhi đồng. Nhưng mà khi mà đã vào nha sĩ chuyên ngành rồi đó, thì cái người nha sĩ đó chỉ được hành nghề về cái ngành của mình mà thôi, chứ không có làm về những cái tổng quát đó. Và nếu mà các cháu muốn theo đuổi học thêm về các chuyên ngành đó, thì thứ nhất là phải học thêm từ 2 tới 6 năm, và các cháu phải giữ điểm GPA cho thật là cao. Vì trong một cái lớp trong trường nha đó thì thường thường khoảng từ 95 cho tới 100 học sinh đó, thì họ chỉ chọn tuyển chọn ra một vài cháu là điểm cao nhất hoặc là học giỏi nhất để mà được vào những cái chuyên ngành, chứ không phải ai muốn xin vào là cũng được vào. Và cái điểm mà làm trên clinic đó, lúc mà thực tập làm cho bệnh nhân ở trong trường đó, thì cái điểm đó cũng phải thật là cao. Cho nên các cháu cần lưu ý, nếu mà muốn học thêm là phải mất thêm thời giờ và điểm phải thật cao mới được.
Có xin nha sĩ Cương xin hỏi nhà sĩ Cường một câu hỏi rất là tế nhị, đó là tại sao khi mà chúng ta đi làm răng thì đa số giá cả như quý vị biết cũng như nhà sĩ biết là rất là mắc lắm, vì bệnh nhân không có khả năng để mà trả tiền và để cho nó răng bị hư hết thôi. Nhà sĩ Cương có điều gì khuyên nhủ hoặc là góp ý gì về cái vấn đề này hay không thưa nhà sĩ?
Vâng, thì quý vị cũng biết, đi muốn đi học nha đó, thứ nhất là chúng ta đã mất 4 năm trong trường nha rồi. Ngoài cái BS là 4 năm, tức là 8 năm mới ra được để nhận bác sĩ nha khoa. Thì trong 8 năm đó, nếu mà mình đi làm một năm mà 30.000 thôi, là quý vị cũng thấy là làm được bao nhiêu tiền. Rồi chẳng những vậy mà còn bị nợ student loan. Bây giờ đó, trung bình là ra nợ là từ 250.000 là rẻ nhất cho tới 500.000 là nhiều nhất. Thì quý vị thấy vừa mới ra trường mà nợ 500.000 thì là cũng đã rất là cao rồi. Rồi khi mà ra trường đó thì nếu mà đi mở văn phòng nha thì muốn xây một cái văn phòng nha đó nó cũng tốn kém ít nhất là nửa triệu. Vì những cái vật liệu, những cái máy móc bây giờ đó của văn phòng nha nó rất là tốn kém. Không phải giống như văn phòng của y khoa mà của bác sĩ y khoa đó thì nó rất là đơn giản. Mở một cái văn phòng của bác sĩ nha khoa đó nó rất là tốn kém. Từ một cái ghế làm răng thôi là cũng là 20-25 ngàn một cái ghế làm răng. Rồi không biết bao nhiêu là những cái đồ supply, hàng trăm hàng ngàn thứ lặt vặt. Rồi bác sĩ nha khoa muốn làm về niềng răng hay là implant đó là phải bỏ thời giờ đi học thêm rất là nhiều. Rồi ngoài ra đó, trong một cái văn phòng nha sĩ thì quý vị cũng biết, chỉ là có một người nha sĩ làm ra tiền thôi. Còn những nhân viên khác thì không có làm ra tiền. Nếu mà nha sĩ đó mà bệnh hay là gì đó là không có đi làm được đó, thì coi như ngày đó không có đồng nào cả. Cho nên và các nhân viên bây giờ đó ai cũng đòi hỏi cái lương rất là cao. Cho nên trong một ngày đó mà nếu mà không làm ra được bao nhiêu tiền đó thì có thể nói là rất là lỗ lã. Cho nên cái giá tiền mà đi làm răng đó phải nói là tương đối nó rất là cao. Cho nên quý vị nhớ phải có bảo hiểm, đi mua bảo hiểm để mà trang trải cho những cái chi phí làm răng đó nha quý vị. Thì đó chính là một vài cái lời mà tâm tình đối với lại một người đã làm lâu năm như chúng tôi. Thì những người nha sĩ nào mà là hành nghề lâu năm rồi đó thì đã trả hết những cái nợ thì coi như là có thể giảm giá được. Nhưng mà những nha sĩ mới ra trường, mới mở văn phòng nha đó thì chi phí rất là nhiều. Cho nên đôi khi cũng phải chọn một cái số tiền tối thiểu để mà có đủ trang trải cho chi phí thưa quý vị.
Vâng, cao quá thưa quý vị, có cái ghế ngồi của bệnh nhân không hơn 20.000, trời ơi, mở cái nhà nha khoa không cũng có 500.000 thưa quý vị. Nhiều chi phí khác nữa thì quý vị thông cảm cho cái các văn phòng. Trở lại cái những câu hỏi thì trở lại cái việc mà xin vào trường nha thì cái việc mà được nhận vào cái trường nha nó có khó lắm không thưa nha sĩ, và so với trường y thì nó như thế nào thưa nha sĩ?
Vâng, như chúng tôi nói đó là có tất cả là 67 trường nha ở nước Mỹ và trong khi đó có hơn 200 trường y khoa, cho nên bây giờ vô trường nha đó phải nói rất là khó. Và mỗi một lớp vô trường nha đó là trung bình chỉ nhận khoảng chừng 100 học sinh mà thôi, trong khi đó những cái trường y khoa đó vì không tốn kém những cái vật dụng nhiều cho nên có thể nhận được có thể là 200 học sinh trong một khóa cũng có thể được. Và chi phí cho một học sinh nha đó tốn kém về dụng cụ rất là nhiều. Rồi những cái trường nha đó bây giờ phải nói là cái ngành nha cách đây mà 30 năm đó, hồi xưa chúng tôi ra trường kỹ sư điện đó, hồi đó xin vô trường nha rất là dễ, cho nên rất là nhiều bạn bè học kỹ sư điện rồi cái họ học vô trường nha luôn. Hồi đó 2 chấm thôi, điểm GPA 2 chấm là có thể vô được. Nhưng mà càng ngày là lúc sau này đó, có lẽ là ngành nha càng trở nên ăn khách hơn, cho nên cái số người xin vào trường nha đó rất là nhiều. Mỗi một trường có thể là từ 3.000 cho tới 4.000 hoặc 5.000 đơn xin nộp vào. Cho nên quý vị thấy đó, tuyển chọn ra 90 cho tới 100 học sinh cho mỗi khóa đó thì phải nói là rất là khó khăn. Cho nên các cháu muốn vào đó là phải có điểm GPA cao, phải có điểm DAT cao, rồi mình làm tất cả những cái gì mình muốn để cho mình nổi bật trong cái nhóm mà nộp đơn đó thì mình nên làm hết những cái việc đó. Vô được đường một trường nha đó phải nói là trầy da tróc vẫy và rất là khó khăn. Cho nên chúng tôi xin quý vị đó, có con cháu nào mà muốn vào trường nha đó thì nên tìm hiểu cho thật kỹ trước khi xin vào.
Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Xin nhà sĩ Cường có một cái lời khuyên nhủ cuối cùng dành cho các em cháu trong cái, những cái gia đình người Việt Nam của chúng ta mà muốn xin vào cái trường nhà này.
Vâng, thưa quý vị, trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi có lời khuyên các cháu như thế này là cần tìm hiểu trước khi mình dấn thân vào cái môn, cái ngành nha này, vì nó rất là tốn tiền và rất là khó học. Nếu mà không có thật sự yêu cái nghề của mình đó, thì học đối chừng có thể bỏ đó, rất là uổng phí. Trong khi đó hàng ngàn ngàn những các cháu khác đang muốn xin vào, thì đề nghị các cháu đó là nên đi vào xin làm thiện nguyện, quan sát những cái văn phòng nha và coi họ làm những cái gì trong đó và thấy mình có thích hay không. Rồi xin một nha sĩ có thể làm cái người mentor, tức là cái người đỡ đầu, hướng dẫn cho mình, dạy bảo cho mình, để mình biết thêm. Rất là nhiều nha sĩ họ sẵn sàng họ làm cái việc đó. Như văn phòng của chúng tôi đó, thì có rất là nhiều các cháu trong 16 năm qua cũng xin vào để mà quan sát, theo học hỏi, và tôi sẵn sàng chỉ bảo cho các cháu những cái mà không ít có ai ở ngoài mà biết được. Thì ngành nha đó là một cái ngành rất tốt cho người Việt Nam. Thứ nhất là người Việt Nam mình tay chân